Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày mùng 5 tháng 4 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về Giáo hội Công giáo và việc trừ quỷ. Kế đó là các tiết mục Câu chuyện gia đình, Lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Di An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha loan báo một ngày các tôn giáo cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Hôm thứ Bảy mùng 2 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha đã loan báo triệu tập một ngày cầu nguyện liên tôn cho hòa bình và công lý trên thế giới tại Assisi, Ý, vào tháng 10 tới đây, nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày cầu nguyện liên tôn đầu tiên do Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị triệu tập. Một thông cáo của Tòa Thánh cho biết, hôm mùng 1 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã loan báo ý định cử hành một cách long trọng dịp kỷ niệm 25 năm cuộc gặp gỡ lịch sử ngày 27 tháng 10 năm 1986. Theo thông cáo, để đánh dấu biến cố này, vào ngày 27 tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ cho tổ chức một ngày suy tư, đối thoại và cầu nguyện cho hòa bình và công lý trên thế giới. Chính Ngài sẽ đến Assisi, quê hương của Thánh Francisco, và mời gọi các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô anh em, cũng như đại diện các tôn giáo trên thế giới tham dự biến cố. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, chủ đề của ngày liên tôn cầu nguyện cho hòa bình và công lý trên thế giới sẽ là hành hương sự thật, hành hương hòa bình. Tin Warszawa. Người Ba Lan tưởng niệm 6 năm Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị qua đời. Hôm thứ Bảy mùng 2 tháng 4 vừa qua, người dân Ba Lan đã tưởng niệm 6 năm ngày qua đời của Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị, người sẽ được tôn phong chân phước vào ngày mùng 1 tháng 5 tới đây. Các buổi canh thức, các thánh lễ và các cuộc tuần hành đã diễn ra trên toàn quốc Ba Lan, quốc gia có đến 38 triệu người tự nhận là Công giáo. Vào đúng 9 giờ 37 phút tối thứ Bảy vừa qua, kỷ niệm đúng giờ Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị thở hơi cuối cùng ngày mùng 2 tháng 4 năm 2005, đồng hồ lớn tại trung tâm thành phố Krakow, nơi Ngài làm tổng giám mục trước khi được bầu làm giáo hoàng, đã ngừng chạy trong vòng 3 phút. Hàng ngàn tín hữu đã tập trung trước tòa tổng giám mục Krakow để cầu nguyện và hát các bài thánh ca ưa chuộng của Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị ngay bên dưới cánh cửa sổ nơi Ngài thường xuất hiện để đối thoại với đám đông mỗi khi viếng thăm Ba Lan. Trước đó, Đức Hồng Y Stanislaw Diswis, tổng giám mục Krakow, người đã từng là thư ký riêng của Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị, đã cử hành thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Kính Đức Mẹ tại thành phố này. Đức Hồng Y tuyên bố, nỗi buồn của chúng ta biến thành niềm vui và chờ đợi ngày Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị được tôn phong chân phước và hiển thánh. Ngoài ra, nhân dịp này, một bảo tàng viện di động về Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng đi xuyên khắp đất nước. Hôm Chủ nhật mùng 3 tháng 4 vừa qua, một chiếc xe tải được sử dụng như một bảo tàng viện có chứa đựng những di tích thuộc về Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị, như đôi nạng trượt tuyết đầu tiên của Ngài, tràng chuỗi mân côi và kinh nhật tụng đã đến Warszawa. Cuộc triển lãm di động đã diễn ra lần đầu tiên ở phía bắc thành phố Krakow hôm thứ Năm vừa qua. Bảo tàng viện di động này sẽ đi một vòng Ba Lan. Rất nhiều người đã đến quảng trường chiến thắng để chiêm ngưỡng những di tích của vị giáo hoàng người Ba Lan. Quảng trường này là nơi mà năm 1979, Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đọc bài diễn văn lịch sử, được những người đồng hương xem như một lời cổ võ chống lại chủ nghĩa cộng sản. Một năm sau, phong trào chống cộng có tên là Đoàn kết ra đời. Tin Sofia, Bulgaria. Giáo hội chính thống Bulgaria tôn phong các vị thánh mới. Hôm Chủ nhật mùng 3 tháng 4 vừa qua, Giáo hội Chính thống Bulgaria đã cử hành thánh lễ trọng thể tôn phong các vị thánh mới. Kể từ 47 năm qua, đây là lần đầu tiên giáo hội này tôn phong các vị thánh mới. Đức Thượng Phụ Maxim, 96 tuổi, người đã lãnh đạo giáo hội chính thống Bulgari từ hơn 40 năm qua, đã chủ sự thánh lễ tôn phong hiển thánh cho các nạn nhân của cuộc nổi dậy chống đế quốc Thổ tháng 4 năm 1876. Các vị tân hiển thánh của giáo hội chính thống Bulgari gồm có 2 linh mục, 8 nữ tu và khoảng 5.000 người không được biết rõ danh tánh, đã bị sát hại năm 1876. Việc các lực lượng Thổ đàn áp dã man các tín hữu chính thống Bulgari đã bị cộng đồng thế giới lên án và gián tiếp dẫn đến cuộc chiến tranh Nga-Thổ cũng như nền độc lập của Bulgari năm 1878. Lần cuối cùng giáo hội chính thống Bulgari phong thánh là năm 1964, là năm Đức Thượng Phụ Sofroni Vrakanski được nâng lên bậc hiển thánh. Tin Vatican. Đức Thánh Cha công bố sắc lệnh nhìn nhận năm phép lạ mới nhờ lời bầu cử của năm bậc đáng kính. Hôm thứ Bảy mùng 2 tháng 4 vừa qua, trong cuộc tiếp kiến dành cho Đức Hồng Y Angelo Amato, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh, Đức Thánh Cha đã cho công bố sắc lệnh nhìn nhận năm phép lạ 24 vị tử đạo và các nhân đức anh hùng của 6 tôi tớ Chúa thuộc nhiều quốc gia khác nhau. Năm phép lạ được Đức Thánh Cha nhìn nhận đã diễn ra nhờ lời bầu cử của 5 tôi tớ Chúa, trong số này có 4 vị người Ý và 1 vị người Tây Ban Nha. Trong số những vị được Đức Thánh Cha nhìn nhận các nhân đức anh hùng, có một thiếu niên người Đức 14 tuổi, qua đời trong hương thơm thánh thiện năm 1944. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đau buồn vì sự ra đi của Đức Hồng Y Vaki Vithayathin, Ấn Độ. Đức Hồng Y Vithayathin, Tổng giám mục Ernakulam Agamali thuộc nghi lễ Siro Malaba đã qua đời sáng thứ Sáu mùng 1 tháng 4 vừa qua, hưởng thọ 83 tuổi. Trong một điện tín gửi cho giáo hội này, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, Đức Hồng Y Vithayathin là người rất tận tụy phục vụ giáo hội địa phương và giáo hội hoàn vũ. Đài phát thanh Vatican nhắc lại rằng, vị Hồng Y Ấn Độ này thuộc dòng Chúa Cứu Thế, được Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị bổ nhiệm làm giám mục năm 49 tuổi và 2 năm sau làm giáo chủ giáo hội Siro Malaba. Giáo hội với khoảng 3.600.000 tín hữu này đã được Thánh Tôma Tông Đồ thành lập. Theo đài phát thanh Vatican, trong những năm gần đây, Đức Hồng Y Vithayathin đã phải đương đầu với các cuộc bạo động chống Kitô giáo tại Ấn Độ. Ngài đã nhiều lần kêu gọi chính quyền hãy làm mọi cách để ngăn chặn hiện tượng tôn giáo cực đoan và cổ võ tự do tuyên xưng và thực hành đạo như hiến pháp Ấn Độ bảo đảm. Ngài cũng là người không ngừng đứng ra tranh đấu cho quyền của người thuộc giai cấp cùng đinh, nhất là các tín hữu Kitô. Khi một số bang tại Ấn Độ thông qua luật ngăn cấm các cuộc cải đạo, Ngài gọi đây là một hành động sỉ vả vào nền văn hóa khoan nhượng của Ấn Độ và là một ngày đen tối cho đất nước. Ngài nói rằng các tín hữu Kitô không thể không loan báo vẻ đẹp của tin mừng. Làm sao có thể ngăn cấm thế giới nhận biết vẻ đẹp của sự chiến thắng của Chúa Kitô trên sự chết và tội lỗi? Ngài khẳng định, chúng tôi không dùng bạo lực để buộc ai trở lại đạo cả, nhưng chúng tôi nỗ lực để làm cho mọi người biết chân lý của đấng cứu độ chúng tôi. Tin Roma. Tòa Thánh và Tòa Giáo trưởng Israel nhấn mạnh đến vai trò của tôn giáo trong xã hội. Sau một cuộc gặp gỡ giữa các viên chức Tòa Thánh và đại diện của Tòa Giáo trưởng Israel, các vị đại diện của hai tôn giáo đã cho công bố một tuyên ngôn khẳng định về vai trò của tôn giáo là mang lại hy vọng và hướng dẫn luân lý cho xã hội vì ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa và hình ảnh của Ngài trong mọi người. Tuyên ngôn được đưa ra sau cuộc gặp gỡ lần thứ 10 của Ủy ban Liên lạc Tôn giáo với người Do Thái được tổ chức tại Roma hồi tuần qua. Đại diện về phía Tòa Giáo trưởng Do Thái có Giáo trưởng Shea Yasuk Cohen và về phía Công giáo có Đức Hồng Y George Maria Mejia, Giám đốc Văn khố Tòa Thánh. Tuyên ngôn của Tòa Thánh và Tòa Giáo trưởng Israel nhận định rằng xã hội tục hóa đương đại đã tạo ra chủ nghĩa tiêu thụ và một ý thức hệ hư vô đề cao cá nhân mà xem thường cộng đồng và phúc lợi tập thể. Chính vì xã hội đương đại đã đánh mất ý nghĩa của cuộc sống mà Ủy ban thấy cần phải nhấn mạnh đến tầm quan trọng của niềm tin tôn giáo. Ủy ban cũng bày tỏ hy vọng rằng những cuộc thương thuyết giữa Tòa Thánh và quốc gia Israel sẽ sớm kết thúc tốt đẹp, hầu giáo hội công giáo có được một quy chế tại Thánh Địa. Tin Hồng Kông. Đức Hồng Y cựu giám mục Hồng Kông lên tiếng phê bình việc Tòa Thánh tìm cách thỏa hiệp với chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Mới đây, Đức Hồng Y Joseph Zhen Jiekun, cựu giám mục Hồng Kông, đã tuyên bố rằng các đức giám mục Trung Quốc nên được khuyến khích kháng cự lại với áp lực của chính quyền Cộng sản hơn là tránh đương đầu. Là một người luôn chống lại những nỗ lực của nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc nhằm kiểm soát giáo hội, Đức Hồng Y Zhen nói rằng có một số dấu hiệu cho thấy Tòa Thánh phải chịu trách nhiệm về việc nhiều giám mục trung thành với Tòa Thánh đã tham dự vào lễ phong chức giám mục không có phép của Tòa Thánh do nhà nước Trung Quốc tiến hành tại Chengde dạo tháng 11 năm vừa qua, cũng như Đại hội đại biểu Công giáo toàn quốc, trong đó Hội Công giáo Ái quốc tiến hành bầu ban lãnh đạo mới. Đức Hồng Y Zhen nói rằng vì thiếu sự hướng dẫn rõ ràng của Tòa Thánh, cho nên nhiều giám mục Trung Quốc đã phải tuân theo mệnh lệnh của Bắc Kinh. Theo Đức Hồng Y cựu giám mục Hồng Kông, các đức giám mục Trung Quốc cần phải có thêm can đảm. Tiếc thay, vì được cảm thông không đúng chỗ, các vị ngày càng dấn sâu vào việc phục tùng nô lệ. Đức Hồng Y Zhen đã có những lời cứng rắn trên đây khi nhắm vào linh mục Jerome Henrich, một nhà Trung Hoa học tại Đại học Công giáo Leuven, Bỉ, và là một nhà cố vấn có thế giá đối với Tòa Thánh. Đức Hồng Y cũng có ý chỉ trích một số viên chức Tòa Thánh, nhất là những vị đang làm việc tại Bộ Truyền giáo và Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Ngài không tin rằng chính sách ngoại giao đối thoại của Tòa Thánh có thể mang lại tự do tôn giáo tại Trung Quốc. Ngài nhấn mạnh rằng một chính sách như thế cũng đã từng được áp dụng cho các nước Đông Âu dưới thời Liên Xô và đã bị chính Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị bác bỏ. Theo ngài, mặc dù gặp áp lực từ Bắc Kinh, Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị vẫn cương quyết tiến hành việc tôn phong hiển thánh cho các vị tử đạo Trung Quốc. Đức Hồng Y Zhen giải thích, đối thoại và thỏa hiệp là cần thiết, nhưng phải có giới hạn. Chúng ta không thể từ bỏ những nguyên tắc đức tin và kỷ luật nền tảng của giáo hội để làm vui lòng chính phủ Bắc Kinh.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Giáo hội Công giáo và việc trừ quỷ do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hồi tuần qua, một hội nghị quốc tế về việc trừ quỷ đã được Tòa Thánh tổ chức tại Roma. Trong hội nghị, các chuyên gia trong lĩnh vực này nói rằng, chính kỹ thuật tân tiến của thời đại đã khiến cho nhu cầu trừ quỷ gia tăng. Nhưng giáo hội lại không có đủ các linh mục, có đủ khả năng để đối phó với đạo thờ ma quỷ. Theo các chuyên gia, mạng lưới Internet đã giúp tìm được các thông tin về việc tôn thờ ma quỷ và các giáo phái đồng bóng và ma thuật một cách dễ dàng hơn bao giờ hết. Ông Carlo Grimati, giáo sư đại học, giáo hoàng, nữ vương các tông đồ của Hội Đạo Binh Chúa Kitô ở Roma nói, chỉ cần vài phút là bạn có thể bắt liên lạc được với các nhóm thờ Satan và các giáo phái thực hành ma thuật. Hội nghị về trừ quỷ diễn ra tại Đại học Giáo hoàng Nữ vương các Tông đồ đã quy tụ trên 60 tham dự viên gồm giám mục, linh mục, bác sĩ, tâm lý gia, chuyên gia tâm lý trị liệu, giáo viên và các nhân viên hoạt động trong các tổ chức giới trẻ. Ông Climati cho biết, mục đích của hội nghị không nhằm huấn luyện các nhà trừ quỷ cho bằng chia sẻ thông tin về việc trừ quỷ, về đạo thờ Satan và các giáo phái đồng bóng khác. Trong các cuộc hội thảo, các tham dự viên đã phân tích đạo thờ ma quỷ một cách nghiêm chỉnh và với tinh thần khoa học cao độ, nhằm tránh một sự tiếp cận hời hợt hay giật gân về hiện tượng này. Ông Giuseppe Ferrari, thư ký của tổ chức có tên là Nghiên cứu và Thông tin về Xã hội Tôn giáo, nói rằng, cần phải có nhiều linh mục cảm thấy tự tin hơn để đối phó với những vấn đề xuất phát từ các hoạt động đồng bóng, và như vậy, chỉ nên thực sự dành những trường hợp trừ quỷ cho các chuyên gia. Ngoài hội nghị nói trên, cách đây vài tuần, Tổng giáo phận Sydney, Úc, cũng đã tổ chức một cuộc hội thảo kéo dài 2 ngày về vấn đề này. Trong cuộc hội thảo được tổ chức tại Bắc Sydney, đã có 24 giáo dân và linh mục tham dự. Trong số này, có cha George Antonio Fortea, một nhà trừ quỷ đến từ Madrid, Tây Ban Nha. Cha Fortea đã thuyết trình tại Sydney, Melbourne và Brisbane. Ngoài ra, trên mạng riêng của cha, nhiều người cũng đã nối mạng để tiếp xúc với linh mục được mệnh danh là người đã gặp quỷ. Cuộc hội nghị tại Bắc Sydney do Đức cha Julian Boteos, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sydney, đứng ra tổ chức. Vị giám mục này cũng đã từng là một nhà trừ quỷ trước khi một linh mục khác được bổ nhiệm vào vai trò này hồi năm ngoái. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo The Sydney Morning Herald, xuất bản tại Úc, Đức giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sydney nói rằng, giới trẻ hiện đang có nguy cơ bị thu hút bởi các giáo phái chuyên về ma thuật. Ngài giải thích rằng hiện tượng này đã được những cuốn phim như Twilight và Harry Potter nuôi dưỡng. Đức cha Boteo cũng cảnh cáo rằng những tư tưởng tiềm ẩn trong các nghệ thuật trau dồi tâm linh như yoga, reiki và tai chi có thể dẫn con người đến chỗ làm mồi cho quyền lực của ma quỷ. Về phần mình, cha Gregory Jordan, 80 tuổi, dòng tên, người được bổ nhiệm làm nhà trừ quỷ của Tổng giáo phận Brisbane từ 10 năm nay, nói rằng, trong kinh nghiệm riêng của ngài, cầu cơ và chiêm tinh học cũng là một mối nguy lớn. Theo cha Jordan, sự kiện tại các nước Tây Phương ngày càng có nhiều người xin trừ quỷ không phải là điều đáng phải ngạc nhiên. Ngài cho biết đã thực hiện 4 lần trừ quỷ chỉ trong 1 tuần lễ trong thời gian gần đây. Vị linh mục dòng tên này là người đã từng được mời tham dự buổi chiếu ra mắt cuốn phim có tựa đề Người trừ quỷ hồi năm 1973. Ngài cho biết nghi thức trừ quỷ của giáo hội Công giáo, trong đó có lời cầu nguyện để trục xuất ma quỷ, hoàn toàn không giống với những gì được mô tả trong các phim truyện. Cha Jordan nói rằng, hầu hết các vụ trừ quỷ trong giáo hội Công giáo đều nhắm tới những trường hợp bị áp bức, tức cảm thấy bị đè nặng hay ám ảnh, tức thường xuyên có những tư tưởng tiêu cực, bất thường theo đuổi. Cha cho biết, những người được ngài thực hiện một cuộc trừ quỷ đều nói rằng họ cảm thấy nhẹ nhõm và đứng thẳng vai lên. Theo linh mục chuyên gia trừ quỷ này, trước khi được đề nghị trừ quỷ, người được xem là bị quỷ ám luôn phải trải qua một cuộc xét nghiệm y khoa. Ngài nói rằng, trong trường hợp thực sự nghi ngờ, ngài chỉ cử hành bí tích sức dầu bệnh nhân. Theo ngài, đây là bí tích thích đáng nhất, và nói chung, ai cũng cảm thấy hài lòng với bí tích này. Cha John Farao, một tuyên úy nhà tù, thuộc giáo phận Monterey, California, Hoa Kỳ, nói rằng, nhiều người tưởng một khi loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống, họ sẽ được tự do hơn. Thật ra, không hề có một không gian trung lập, có ánh sáng và cũng có bóng tối. Nếu bạn rời khỏi ánh sáng, bạn sẽ mở ngõ cho bóng tối tràn vào. Theo vị linh mục này, ít có người nhìn nhận rằng sống là một cuộc chiến đấu thiêng liêng. Đức Thánh Cha thường nói đến sự hiện hữu của ma quỷ, và ở khởi đầu mùa chay năm nay, Ngài đã kêu gọi các tín hữu Kitô hãy đứng về phía Chúa Giêsu để chống lại tội lỗi và tham gia cuộc chiến chống lại ma quỷ. Quý vị vừa theo dõi bài thời sự nói về Giáo hội Công giáo và việc trừ quỷ. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ý nghĩa của tính dục dưới cái nhìn của Kitô giáo. Đây là chuyên mục chúng tôi đang cố gắng trình bày trong Câu chuyện gia đình hàng tuần. Một tính dục bình thường phải là một tính dục sống động và đam mê. Do đó không thể nói đến ý nghĩa của tính dục mà không bàn đến đam mê. Trong Kitô giáo, xem chừng hai chữ đam mê dễ gợi lên những cấm kỵ. Đam mê, sắc dục, tình dục, say đắm thường đi với nhau và gợi lên những gì gắn liền với trụy lạc và tội lỗi xấu xa. Lắm khi trong cuộc sống, chúng ta cũng cảm thấy bối rối khi phải chống cự với đam mê. Làm thế nào để xử lý với một sức mạnh mà chúng ta không thể tránh né được? Làm thế nào đón nhận và sống những đam mê của mình một cách bình thường? Mạc Khải Kitô giáo nói gì về đam mê? Đây là đề tài chúng tôi xin được trình bày trong Câu chuyện gia đình tuần này. Là một con người bình thường, hẳn ai trong chúng ta cũng có những rạo rực trong thân xác. Những rạo rực ấy dậy lên một cách bình thường khi chúng ta bị thu hút bởi người khác phái, khi giác quan của chúng ta bị kích thích. Đây là nỗi đam mê tiêu biểu và nền tảng nhất trong cuộc sống của chúng ta. Một đàn chúng ta cảm thấy vui thích khi được kích thích, đàn khác chúng ta lại cảm thấy bối rối khi để cho nỗi đam mê ấy lôi kéo và điều khiển chúng ta. Có biết bao nhiêu đam mê trong cuộc sống? Từ đam mê tính dục đến đam mê học hỏi và làm việc. Một cuộc sống không có đam mê sẽ là một cuộc sống không nhuệ khí. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta có nhu cầu được khích động, nhu cầu được thúc đẩy bởi những lý tưởng và giá trị trong cuộc sống, nhu cầu tìm đến với người khác. Chúng ta không ngừng đi tìm những khích động để lôi kéo chúng ta ra khỏi chính mình và liên kết với người khác. Đam mê đưa chúng ta đến gần với người khác, nhưng đam mê cũng dễ làm cho chúng ta làm tổn thương người khác. Biết bao lần chúng ta phải hối tiếc vì đã không kìm hãm được cơn nóng giận của chúng ta. Đam mê có thể hủy hoại chúng ta, nhưng chúng ta không thể sống mà không có đam mê. cách xử lý của con người đối với đam mê tùy thuộc rất nhiều vào những truyền thống văn hóa. Từ thời Hy Lạp cổ cho đến nền y khoa hiện đại, nhiều người vốn xem đam mê như một sức mạnh nằm bên ngoài sự kiểm soát của con người. Y học ngày nay tìm cách lý giải về ảnh hưởng của những yếu tố di truyền trên tính tình và những hoạt động của con người. Cái nhìn của Á Đông về đam mê hay thất tình xem ra cũng không khác với cái nhìn của Tây Phương bao nhiêu. Thất tình vốn là những sức mạnh mà con người dường như không chống cự lại được. Trong truyện Kiều, Nguyễn Du đã gán cho ma đưa lối, quỷ chỉ đường. Trong các ngôn ngữ Tây Phương, chữ đam mê phát xuất từ một động từ Latin có nghĩa là thụ động. Thật thế, đam mê vốn là những phản ứng của con người. Một cơn giận dữ, một nỗi đau, đều là những gì đến ngoài sự tính toán và kiểm soát của con người. Tuy nhiên, thụ động không hoàn toàn đồng nghĩa với mất tự do. Kinh nghiệm hàng ngày cho chúng ta thấy rằng, khi phản ứng lại ảnh hưởng của người khác trên cuộc sống của chúng ta đã có thể chọn lựa, hoặc là hành động yêu thương, hoặc là hành động giận dữ, oán thù. Nói cách khác, chúng ta vẫn có thể làm chủ được những đam mê của chúng ta. Chúa Giêsu là mẫu mực cho chúng ta trong phản ứng trước những gì con người phải hứng chịu. Biến cố khổ đau và thập giá của Ngài thường được gọi là thụ nạn. Nhưng trong biến cố này, Chúa Giêsu không chỉ là một nạn nhân thụ động. Ngài đã chọn lựa một cách tự do, cái chết mà người khác tạo ra cho Ngài. Ngày nay, hiện tượng đô thị hóa càng lúc càng gia tăng. Cuộc sống càng ngày càng có nhiều tiện nghi, cho nên cá nhân chủ nghĩa cũng càng ngày càng lớn mạnh. Có người dễ đi đến khuynh hướng xem đam mê như một chuyện hoàn toàn riêng tư, như là cắt đứt mọi thứ quan hệ với người khác. Người ta quan niệm đam mê như một nhu cầu hay một đòi hỏi hoàn toàn riêng tư. Cô đơn, mất ngủ, thì chỉ cần uống một viên thuốc an thần. Có đòi hỏi sinh lý, thì giải quyết bằng mọi cách. Thật ra, đam mê thiết yếu là những sức mạnh lôi kéo và liên kết con người với người khác. Vui, buồn, nóng giận, tất cả đều đặt chúng ta vào quan hệ với người khác. Sức mạnh của đam mê luôn mang tính xã hội. Chúng lôi kéo chúng ta ra khỏi cô đơn và liên kết chúng ta với người khác. Những xúc cảm, dù thầm kín riêng tư đến đâu, cũng đều là những báo động đòi hỏi chúng ta phải đáp trả trước ảnh hưởng của người khác trên cuộc sống của chúng ta. Có người xem đam mê như những sức mạnh mà mình phải gánh chịu một cách thụ động. Đối với một số khác, đam mê chỉ là chuyện riêng tư, không có bất cứ liên hệ nào với người khác. Một quan niệm khác thì cho rằng đam mê chỉ là những sức mạnh vô bổ, quấy rầy. Thoạt nhìn qua, chúng ta thấy quan niệm này có phần đúng. Quả thật, những cảm xúc của chúng ta thường làm cho chúng ta phải buồn phiền. Cơn giận nào cũng làm cho chúng ta hối hận. Sự ganh tị nào cũng cày xéo tâm hồn chúng ta. Nỗi tương tư nào cũng làm cho chúng ta hao mòn. Trong những thế kỷ đầu của Kitô giáo, những người theo phái khắc kỷ quan niệm rằng đam mê hạ giảm tư cách của con người. Theo họ, người khôn ngoan phải là người biết chiến đấu để dẹp bỏ đam mê ra khỏi tâm hồn. truyền thống Phật giáo xem chừng cũng đề cao một lý tưởng sống như thế. Tham lam, sân hận, si mê vốn là cội rễ của mọi khốn khổ của con người. Một cuộc sống lý tưởng là một cuộc sống không đam mê. Xuyên suốt qua toàn bộ Kinh Thánh, Mặc Khải Kitô giáo trình bày cho con người dung mạo của một Thiên Chúa vô cùng đam mê. Các tác giả Kinh Thánh đã táo bạo đến độ mặc cho Thiên Chúa những cảm xúc như giận dữ, ghen tương. Thiên Chúa nổi trận lôi đình. Đó là hình ảnh rất thường được dùng để nói lên phản ứng của Thiên Chúa trước sự thất tín của con người. Nhưng nguôi giận và giàu lòng nhân ái, đó lại là nét nổi bật trong dung mạo của Thiên Chúa. Một Thiên Chúa đam mê, một dung mạo như thế lại càng được thể hiện đậm nét hơn qua chính mặt khải của Chúa Giê-xu. Con người của Chúa Giê-xu, Thiên Chúa nhập thể, có hầu như tất cả mọi đam mê của con người. Cũng có lúc Ngài giận dữ và buồn phiền, nhưng động lòng xót thương là nét chính trong nhân cách của Ngài. Nói cách khác, Chúa Giê-xu không xem đam mê, kể cả đam mê tính dục, là một điều xấu. Vấn đề là, làm thế nào để sống một cách sung mãn những đam mê của mình? Đó là đề tài chúng tôi xin được trở lại vào thứ ba tuần tới. Xin kính chào quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Trần Thanh phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 11, từ câu 1 đến câu 45. Khi ấy, hai chị em của Lazaro cho người đến nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, người thầy thương mến đang bị đau nặng." Nghe vậy, Đức Giêsu bảo: "Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa. Qua cơn bệnh này, con Thiên Chúa được tôn vinh." Đức Giêsu quý mến cô Marta cùng hai người em là cô Maria và anh Lazaro. Tuy nhiên, sau khi được tin anh Lazaro lâm bệnh, người còn lưu lại thêm hai ngày tại nơi đang ở. Rồi sau đó, người nói với các môn đệ: "Nào chúng ta cùng trở lại miền Giu-đê." Khi đến nơi, Đức Giêsu thấy anh Lazaro đã chôn trong mộ được 4 ngày rồi. Vừa được tin Đức Giêsu đến, cô Marta liền ra đón người, còn cô Maria thì ngồi ở nhà. Cô Marta nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, nếu có thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết, bất cứ điều gì thầy xin cùng Thiên Chúa, người cũng sẽ ban cho thầy." Đức Giêsu nói: "Em chị sẽ sống lại." Cô Marta thưa: "Con biết em con sẽ sống lại khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết." Đức Giêsu liền phán: "Chính thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào thầy sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không?" Cô Marta đáp: Thưa thầy có, con vẫn tin thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa, đấng phải đến thế gian. Đức Giêsu thổn thức trong lòng và xao xuyến. Người hỏi: Các người để xác anh ấy ở đâu? Họ trả lời: Thưa thầy, mời thầy đến mà xem. Đức Giêsu liền khóc. Người Do Thái mới nói: Kìa xem, ông ta thương anh Lazaro biết mấy. Có vài người trong nhóm họ nói: Ông ta đã mở mắt cho người mù, lại không thể làm cho anh ấy khỏi chết được ư? Đức Giêsu lại thổn thức trong lòng. Người đi tới mộ. Ngôi mộ đó là một cái hang có phiến đá đậy lại. Đức Giêsu nói: Đem phiến đá này đi. Cô Marta là chị người chết liền nói: Thưa thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mộ đã được 4 ngày. Đức Giêsu bảo: Nào thầy đã chẳng nói với chị rằng, nếu chị tin, chị sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao? Rồi người ta đem phiến đá đi. Đức Giêsu ngước mắt lên và nói: Lạy cha, con cảm tạ cha vì cha đã nhậm lời con. Phần con biết cha hằng nhậm lời con, nhưng vì dân chúng đứng quanh đây, nên con đã nói để họ tin là cha đã sai con. Nói xong, người kêu lớn tiếng: Anh Lazaro, hãy ra khỏi mộ. Người chết liền bước ra, chân tay còn quấn vải và mặt còn phủ khăn liệm. Đức Giêsu bảo: Cởi khăn và vải cho anh ấy rồi để anh ấy đi. Trong số những người Do Thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu làm, có kẻ đã tin vào người. Anh chị em thân mến, cách cư xử của Đức Giêsu trong câu chuyện này thật là lạ lùng. Nghe tin ông Lazaro, một người vẫn được Chúa Giêsu thương mến, đang đau nặng, người vẫn không tỏ vẻ gì vội vàng. Trái lại, người còn nói thêm: Bệnh này không đến nỗi chết đâu. Và người vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra, người lưu lại thêm 2 ngày nữa. Lúc ấy ông Lazaro đã chết, được an táng trong mộ, và Đức Giêsu chỉ có mặt tại Betania 4 ngày sau khi Lazaro được an táng. Đến Betania, Đức Giêsu cũng không chạy đến nhà hai chị em cô Marta và Maria, những người vẫn được Đức Giêsu yêu quý, để an ủi họ. Người đứng ở ngoài làng và chờ đợi. Thế nhưng sau đó Đức Giêsu đã xao xuyến và đã khóc. Cách xử sự lạ lùng này được diễn giải nhờ câu nói của Đức Giêsu với các môn đệ, đó là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa. Không phải là Đức Giêsu không biết Lazaro đã chết, nhưng đây chính là cơ hội để tôn vinh người là con Thiên Chúa. Người vẫn một lòng yêu mến anh Lazaro, nhưng quan trọng hơn, người muốn qua cái chết của anh để cho các môn đệ cũng như người khác hiểu rằng, người có quyền trên cả cái chết, người chính là sự sống lại và là sự sống. Bởi đó, Đức Giêsu đã nói với các môn đệ trước khi cùng các ông quay trở lại miền Giu-đê: Thầy mừng cho anh em vì thầy đã không có mặt ở đó để anh em tin. Người không chỉ thản nhiên nhưng còn vui mừng. Cái chết của Lazaro hẳn là một dự báo cho cái chết của chính Đức Giêsu. Và với tình bạn sẵn có giữa người với anh Lazaro, Đức Giêsu đã chứng tỏ một sự táo bạo phi thường trong tình bạn đó, bởi vì rõ ràng người để bạn mình chết đi và buộc bạn phải chịu sự hy sinh triệt để nhất. Người đảo lộn mọi thông lệ của tình bạn và đưa tình bạn này vào bình diện siêu nhiên của cuộc cứu thế, bởi vì người làm cho anh Lazaro đi qua một cái chết và một cuộc phục sinh, trở thành lời loan báo sát cận về chính cái chết và cuộc phục sinh của người. Đức Giêsu muốn rằng số phận người bạn của người là một sự báo trước số phận của người. Người mong muốn anh Lazaro giống người một cách chói lọi qua việc phác họa ra tấn kịch cứu độ, và đó là đặc ân kinh khủng nhất nhưng cũng cao quý nhất người dành cho ông, đó là quà tặng vĩ đại nhất của tình thương của người. Đúng thế, tình bạn giữa Đức Giêsu và anh Lazaro là một tình liên đới sâu xa, gắn liền với mầu nhiệm cứu rỗi. Chính Đức Giêsu đưa anh Lazaro về với sự sống, thì anh Lazaro lại dẫn Đức Giêsu đến cái chết. Trước khi xảy ra câu chuyện này, Đức Giêsu đã rút lui sang bên kia sông Giô-đan, vì người Do Thái tìm cách bắt người. Thế nhưng, vì tình bằng hữu, và nhất là vì giờ đã đến, Đức Giêsu quyết định quay trở lại miền Giu-đê, tại miền đất người ta đang chống lại người và tìm cách giết người. Những sự kiện xảy ra mấy ngày trước đây, các tông đồ đều chứng kiến, nên lúc này các ông lo sợ về sự an toàn tính mạng của chính các ông cũng như của Đức Giêsu. Các ông đã tìm cách can ngăn người bằng cách gợi lại những biến cố mới xảy ra, nhưng Đức Giêsu vẫn cương quyết và các ông đành theo người, biết trước rằng nguy hiểm đang chờ đón. Quả thế, việc Đức Giêsu trở lại miền Giu-đê là một chuyến du hành vào cõi chết, một cuộc mạo hiểm. Cơn bệnh và cái chết của người bạn, nỗi đau của những người thân, sự cứng lòng của những người láng giềng, đó là những tiếng cười nhạo của địch thủ cuối cùng mà người phải chiến thắng. Ngoài ra, trong chuyến du hành này, Đức Giêsu biết rõ điều gì đang chờ đợi người. Thế nhưng, người đã rời bỏ trốn ẩn mình, người đã dám tiến vào xào huyệt của thù địch. Người cũng hiểu rằng tính mạng của mình sẽ bị lâm nguy khi đến trợ giúp anh Lazaro, và chính vì vậy, người rèn luyện những phương tiện đưa tới chiến thắng. Người coi nhẹ nỗi đau buồn của mình. Người sẵn sàng dấn thân sâu bao nhiêu có thể vì các bạn hữu của mình, và nhờ đó, người trao ban sự sống của người cho họ. Bóng tối cũng như ám khí từ thần có thể vây bọc người trong chốc lát, nhưng người hiểu rằng người sẽ không bị giam cầm mãi mãi trong mộ, bởi vì câu nói đầy uy quyền với anh Lazaro cũng là cho chính người. Anh Lazaro, hãy ra khỏi mộ. Như thế, qua chuyến du hành này, Đức Giêsu bày tỏ điều thâm sâu nhất của chính người, đồng thời cho thấy địch thủ nguy hiểm nhất của con người là sự chết, và Đức Giêsu đã chiến thắng bằng cái chết của người và sự phục sinh từ cõi chết. Và chuyến du hành này cũng chứng tỏ Đức Giêsu hằng sống hơn bao giờ hết. Người là đấng hằng sống, là đấng ban sự sống cho những kẻ được người yêu mến. Người ngỏ lời với những kẻ sợ không dám liều mạng sống, hay những kẻ muốn giữ mạng sống, khi nói, Thầy là sự sống lại và là sự sống. Phục sinh có nghĩa là chính con người của Đức Giêsu, như Thánh Gioan đã nói trong thư thứ nhất của người nơi chương 5 câu 11. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống ấy ở trong con của người. Ngày hôm nay, chúng ta hiểu rằng Đức Giêsu đã chịu chết và đã phục sinh, và điều này là hình ảnh tượng trưng cho cuộc vượt qua từ sự chết sang sự sống, cuộc vượt qua mà mọi tín hữu sẽ phải trải qua. Theo tin mừng, hai chị em cô Marta và Maria cũng như các bạn hữu của họ mong muốn Đức Giêsu ngăn cản cái chết của Lazaro. Đang khi đó, Đức Giêsu mặc dù rất buồn, lại mong muốn có cái chết này để rồi Lazaro được sống lại và trở thành một nhân chứng về lòng tin. Thiên Chúa của chúng ta là đấng mở tung cửa các ngôi mộ. Đức Kitô là đấng đứng giữa đường dẫn đến nghĩa trang, người bảo đảm cho chúng ta về cuộc vượt qua từ cái chết sang sự sống. Chúa chúng ta là đấng đã nói với Lazaro, hãy ra khỏi mộ. Người cũng nói như thế với chúng ta là những kẻ đang bị giam giữ. Người là đấng giải thoát, tháo gỡ khỏi chúng ta y phục của sự chết, những dây băng của sợ hãi. Như vậy, trước khi đạt đến sự giải thoát toàn diện, người Kitô hữu phải đi qua cái chết như một điều gì không thể tránh được, đồng thời vẫn phải tin vào một sự sinh ra, tin vào sự sống. Lạy Chúa, xin sai Thánh Linh đến mở đường vào cõi sống cho chúng con. Giữa bao nhiêu những bế tắc của cuộc sống hôm nay, xin cho chúng con luôn tin tưởng rằng Chúa Kitô là lối thoát duy nhất cho toàn thể nhân loại. Amen.
Lạy Chúa, con tin, xin cho con được phúc trường sinh. Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta, dù có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin ta sẽ không chết bao giờ.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Tội lỗi con, Chúa đã biết.
Tội lỗi con,
Chúa đã biết. Xin đừng chấp tội con. Xin đừng chấp tội con.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tại hội nghị hàng năm của Trung tâm Truyền thông Đại chúng và Thông tin Châu Á ở Kuala Lumpur vào năm 1997, người ta kể một câu chuyện về người kế toán thuê Narayan Swami, người Ấn Độ, như sau. Swami là một tiếp người trung bình về nhiều mặt. Anh sống một nếp sống trung bình, và khi anh chết, thần Chitragupta, kiểm toán viên của trời, đã lập một bảng tổng kết các việc tốt và các việc xấu của anh ta. Kết quả cũng chỉ là tỷ lệ 50/50%. Thần Chitragupta bảo Swami rằng, vì các việc tốt và xấu của anh ta ngang nhau, nên ngài không thể quyết định. Vì vậy, chính Swami phải chọn. Swami vốn tính hay bối rối từ khi còn sống, bây giờ thì lại càng bối rối hơn. Thấy thế, thần Chitragupta nói, ngài sẽ giới thiệu Swami với phát ngôn viên của thiên đàng và của hỏa ngục. Họ sẽ góp ý cho anh ta. Người phát ngôn viên của thiên đàng, trong trang phục đơn sơ, dẫn Swami tới một cửa sổ mở vào thiên đàng. Qua cửa sổ này, Swami nhìn thấy quang cảnh có thể được mô tả là huyền ảo. Có những núi toàn là bơ với những sông sữa chảy qua, rồi cũng có những vại mật ong. Thần Rishi và thần Gurus đang ngồi suy niệm trên tảng đá. Swami nói, tuyệt, bây giờ cho con xin xem hỏa ngục. Người phát ngôn của hỏa ngục trong trang phục thời thượng, miệng phì phà, điếu đun hiu. Hắn mời anh ta đến một chỗ, có một cửa sổ mở vào hỏa ngục. Quang cảnh trông rất giống khách sạn Hilton. Rất đông các quý ông quý bà trang điểm trau chuốt từ đầu đến chân, đang ngồi trên các tảng đá xung quanh, miệng nhâm nhi rượu nho và rượu mạnh. Ai nấy đều có thời gian thoải mái siêu vời. Swami nói, đủ rồi, tôi chọn hỏa ngục. Lần đầu tiên, anh ta dám ra khỏi cái hiện hữu tẻ nhạt của mình để gia nhập giới thượng lưu. Thế rồi, cổng hỏa ngục mở ra. Sau khi đi qua những dãy hành lang tối om, Squami được hai thiên thần xinh đẹp của hỏa ngục dẫn tới một căn hầm hơi nóng. Tại đây, anh bị nếm đủ các loại cực hình khủng khiếp và đau đớn. Mặc kệ anh ta nài nỉ van xin, chúng không hề nương tay. Squami chỉ còn biết cách van xin các tên quỷ và nói rằng anh ta đã bị dẫn đến sai chỗ vì lầm. Anh ta đã được ông phát ngôn hỏa ngục cho xem một chỗ khác. Nhưng một tên quỷ đáp, tất nhiên vì ông ấy là trưởng phòng quan hệ công cộng của chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến! Quan hệ công cộng là mối quan hệ của mình đối với quần chúng. Ngày nay, người ta phát huy tối đa mối quan hệ này bằng cách khai thác triệt để tính hiện đại của các phương tiện truyền thông đại chúng. Để không bị lãng quên trong lòng người hâm mộ, các sao ca nhạc hay giới nghệ sĩ không ngừng xuất hiện trên các báo đài, nhất là trên mạng Internet với nhiều cách thức. Có khi bằng những việc thể hiện tài năng qua việc tổ chức các sự kiện, nhưng cũng không thiếu trường hợp đánh bóng tên tuổi mình bằng những chiêu thức rất tầm thường, thậm chí là giả dối, miễn sao thiết lập được mối quan hệ công cộng với mọi người. Cũng vậy, có rất nhiều xu hướng, nhiều phong trào, nhiều chủ thuyết thực sự đi ngược với giá trị nhân bản của con người. Tuy nhiên, vì trưởng phòng quan hệ công cộng của những chủ thuyết, những phong trào sống đó là những người biết ngụy tạo, biết che đậy sự thật, khỏa lấp thực tế bằng những lời khoa ngôn ngụy ngữ. Và kết quả là có rất nhiều người sẵn sàng chọn con đường đi vào địa ngục như anh chàng kế toán Squami, và khi nhận ra được bản chất thật sự của nó, thì đã quá muộn màng. Như chúng ta biết, việc gia tăng dân số ở các nước chậm phát triển luôn là vấn đề được lãnh đạo của các quốc gia này quan tâm. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ cho phép tệ phá thai được thực hiện một cách tràn lan và tùy tiện trên đất nước của mình. Vì rõ ràng, phá thai là giết người, là tội ác. Thế nhưng, tại Việt Nam, dưới chủ trương phải thực hiện tốt chính sách kế hoạch hóa gia đình, nhiều biện pháp phòng tránh thai được phổ biến một cách công khai, rộng rãi đến nỗi, ngày nay nhiều phụ nữ không còn thấy ngần ngại khi quyết định loại bỏ đứa con của mình đang cưu mang ra khỏi cuộc sống. Quan hệ công cộng là điều cần được thiết lập khi chúng ta loan báo tin mừng. Nhưng tất cả phải dựa trên thực tế, sự kiện và sự thật. Quan tâm của Hội Thánh là làm điều thiện và phổ biến điều thiện, cho dù điều ấy có được nhiều người đón nhận hay yêu thích hay không. Trong việc làm chứng tá tin mừng trong thời buổi kỹ thuật số, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắc nhở rất rõ trong sứ điệp nhân ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 45 như sau. Trước tiên, chúng ta phải ý thức rằng chân lý mà chúng ta tìm cách chia sẻ không kín mút giá trị từ sự nổi tiếng hoặc từ số lượng sự chú ý nó thu hút được. Chúng ta phải phổ biến chân lý trọn vẹn, toàn diện, thay vì làm cho nói được người ta chấp nhận bằng cách bọc đường cho nó. Lạy Chúa, với tâm tình thống hối của mùa chay, chúng con cúi xin Chúa thứ tha vì những lần chúng con đã để cho những ý đồ riêng tư xâm chiếm mục đích và ý nghĩa đích thực của công cuộc trao truyền lời Chúa, khiến cho tin mừng không triển nở được trong lòng người nghe, và nhất là gây tình trạng nhiễu loạn thông tin, hiểu lầm, mất sự hiệp thông, gây chia rẽ. Xin ban cho chúng con không chỉ có những năng lực cần thiết mà còn phải có một lương tâm ngay thẳng khi thi hành sứ vụ loan báo tin mừng trong thời đại truyền thông kỹ thuật số này. Amen.
Tội lỗi con, Chúa đã biết. Vương cánh hối hận, ông đã khóc ngay. Giê-xu quay lại ánh mắt thương đầy. Phê-rô can đảm làm.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.